Thứ tư 4 giờ 5 giờ với luật sư David Vương. Tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, chào luật sư Tom và David xin kính chào quý vị.
713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nghe đầu tiên. Chào xin tên, hello.
Dạ, em chào hai luật sư ạ.
Chào.
Dạ, em tên Tâm, cho em hỏi cái câu dùm người bạn á. Tuần vừa rồi á, em có đi, bạn em có đi chơi á, mà bị đụng xe. Thì cái người mà đụng mình á, là nó nhận lỗi với cảnh sát rồi luôn rồi. Nhưng mà khi không có insurance, rồi không có driver license. Vậy bây giờ cái xe của em thì em nghĩ là bạn em nó thôi lót luôn rồi. Thì bây giờ mình phải go with cái người bạn em insurance hay làm sao?
Nếu bên kia không có bằng lái xe, cũng không có bảo hiểm. Nhưng dạ. Mà có cách nào mà mình tìm được bảo hiểm luật sư David? Có cách nào mà cái người đó không có bảo hiểm mà người đó cũng không có bằng lái xe? Có cách nào có mà cái xe đó có bảo hiểm không?
Cái người mà tìm bảo hiểm giỏi nhất là hãng bảo hiểm của mình.
Yeah.
Tại vì anh ta không có thích lấy tiền của anh ta ra để trả cho mình. Cho nên anh ta bảo hiểm bây giờ chung một cái system. Đó. Thì có thể là cái anh lái xe không có bằng lái, vân vân. Nhưng có thể là chủ cái chiếc xe đó có bảo hiểm, nghĩa là ông ta không phải là chủ của chiếc xe. Cho nên có nhiều khi chủ của chiếc xe đó là có bằng lái, nhưng mà anh lái lại không có bằng lái. Nhưng mà nói qua nói lại là mình phải dùng cái bảo hiểm phía bên mình trước để cho hãng của mình giúp mình một tay. Thì ở đây, nếu mà hồi nãy David nghe không rõ, nếu mà chiếc xe của bạn anh á, thì dĩ nhiên là bạn anh phải dùng bảo hiểm của bạn anh. Nếu chiếc xe này của anh Tâm cho bạn anh Tâm mượn, thì anh Tâm phải dùng cái bảo hiểm xe của anh Tâm trước. Nếu anh Tâm không có mua hai chiều, là gọi là bên kia không có bảo hiểm đó, UIM đó, thì người lái là cái người bạn của anh Tâm, bảo hiểm của bạn của anh Tâm mới xuất hiện ra. Nhưng nếu anh Tâm có bảo hiểm, tại vì anh Tâm là chủ xe của bảo hiểm và bạn của anh Tâm cũng có bảo hiểm nữa, hai người đều có bảo hiểm hết, thì anh Tâm phải dùng cái bảo hiểm của anh Tâm trước thì mới được. Còn nếu mà không dùng thì cái bạn mình, bảo hiểm của bạn mình không có nhảy ra được, dù cho bạn mình muốn, phải không luật sư Tâm?
Dạ vâng. Thì thường thường họ muốn biết là bên kia có bảo hiểm không, người lái xe có bảo hiểm không, xe có bảo hiểm không?
Đúng rồi.
Nếu mà xe mướn hay là cái ông này cũng có bảo hiểm, mà có nhiều người ta mua bảo hiểm mà gọi là bảo hiểm liability mà không có xe.
Yes.
Yeah. Tức là non-owner đó.
Yes.
Yeah. Thì mình phải cố gắng tìm, nhưng mà lời khuyên của luật sư David Vương là
mở bảo hiểm của mình.
Mở bảo hiểm của mình lục.
Dạ. Yeah. Nếu mà mở bảo hiểm của mình á thì coi trước nhất là mình có cái phần đó không anh Thơm ơi? Mình yeah. có cái phần nó gọi là UIM, nghĩa là bên kia không có bảo hiểm. Mình coi thử coi mình có cái phần đó không. Nếu mình không có cái phần đó thì mình mở nó ra làm chi? Mình đã biết rồi. Đó. Thì nếu mà anh có cái phần đó thì anh cứ mở ra anh Tâm. Là tại vì nếu chiếc xe này xe của anh Tâm thì anh Tâm nên mở ra.
Nhưng mà vậy mình không có làm gì được bên kia luật sư.
Dạ.
Thì mình thí dụ bên kia lỗi nó nhận hoàn toàn mà mình không phải cái lỗi của mình, mà mình đem insurance của ra mình lo mai mốt insurance nó lên, rồi bên kia cũng chẳng không có làm gì, không có, thì mai mốt mình đi xe mình khỏi mua insurance luôn cũng được hả? Thì nó tại cảnh sát tới nó đâu cho tích kịch đâu.
Dạ.
Nó cho ba cái tích kịch thôi, nhưng mà nó không bỏ insurance anything like that.
Cái câu hỏi của Tâm rất là hay. Nếu mà như vậy đó thì thôi mình không mua bảo hiểm.
Yeah.
So, nhưng mà trả lời nếu mà nói về luật dân sự, người ta làm xe anh hư, anh có quyền thương người ta, thì anh thắng cái hồ sơ này phải không luật sư Thơm?
Yeah.
Rồi anh đi tìm người ta thì dĩ nhiên là người ta không có bằng lái thì nghĩa là người ta không có tóc.
Trước mắt đó là bây giờ như vậy. Bảo hiểm là để bảo vệ cho người mà mình đụng, cũng như bảo hiểm để bảo vệ cho mình. Tức là mình có thể mua bảo hiểm 2 chiều. đền cho bên kia nếu lỗi của mình, đền cho mình nếu người khác đụng mình mà không có bảo hiểm, mà không phải lỗi của mình. Phải không ạ? Có cách thứ ba nữa là comprehensive, là họ đền sửa xe cho mình nếu mà lỗi của mình. Ok, bây giờ trở lại là anh, câu hỏi của anh là vậy thôi tôi mua bảo hiểm làm gì?
Yes.
Đó, cái đó hoàn toàn quyết định của mọi người cá nhân.
Đúng rồi.
Nhưng luật ở tiểu bang bắt buộc phải mua bảo hiểm. Thì câu tới thính giả hỏi, hay là anh hỏi là nhưng mà luật ở đây chẳng làm được gì hết. Phần đông là cũng như vậy. Anh nói thì rất đúng.
Nếu anh không có tóc.
Dạ. Yeah. Nhưng nó sẽ mở ra cái cửa cho người này và sau này sẽ bị trở ngại rất nhiều. Thứ nhất, khi mà nếu mà mình có bảo hiểm thì bảo hiểm bên mình sẽ đền cho mình. Sau khi đó họ sẽ liên lạc với cái người đụng mình và họ thưa người đó. Trong thời gian họ thưa người đó thì họ yêu cầu là tiểu bang không có renew cái bằng lái xe. Nếu người đó không có bằng lái xe thì coi như đó người đó không có được lái xe luôn và sẽ không bao giờ được lái xe cho tới khi nào thanh toán cái nợ này với hãng bảo hiểm. Tức là sao? Hãng bảo hiểm họ trả tiền cho mình trước, xong rồi họ giữ đó, họ nói ok tôi trả cho ông 10.000 sửa xe, tiền bác sĩ hết, xong xuôi. Cái chát tòa này chúng tôi sẽ thưa cái người kia, bây giờ chúng tôi thắng được 10.000 cộng với tiền luật sư, coi như 15.000 đi, thí dụ đi. Ông kia nếu mà về sau này muốn thi bằng lái xe,
muốn lấy bằng lái xe, renew bằng lái xe,
renew bằng lái xe, hay là muốn thi để lấy bằng lái xe, tại vì anh nói là người này không có bằng lái xe,
yeah,
mà cũng không bảo hiểm,
yeah,
thì sẽ phải thanh toán cái nợ này trước khi mới được thi bằng lái xe, được renew bằng lái xe.
Thì rất là kẹt cho những đồng bào Việt Nam chúng ta cố gắng đi làm mỗi ngày, cố gắng trả bill, cố gắng có một cái đời sống bình an. Thì những cái người mà cố gắng đó nên mua bảo hiểm, là tại vì luật sư Thơm nói là nếu mình không có bảo hiểm rồi chừng nữa mình không có bằng lái để mình lái thì mình lái lậu. Thì nếu mà mình lái lậu thì nhà nước sẽ bắt mình nếu mà họ biết mình lái mà bằng lái bị treo.
Yeah. Thì cái đó nó mở cửa ra, bây giờ người ta bị một cái chát tòa là thiếu nợ 15.000 đồng.
Yes.
Cho bảo hiểm.
Ok.
Cái thứ nhì, cái chát tòa đó sẽ được gửi lên thi DPS và sẽ không bao giờ cho bằng lái xe.
Ok.
Bây giờ không có bằng lái xe, nếu người đó liều,
yes,
tiếp tục lái xe ra ngoài đường, dính vô hình sự bị cái gì?
Ở tù.
Ở tù tại sao?
Tại vì bằng lái treo.
Bị nó... treo bằng mà lái, tức là lái lậu.
Yeah, nó có hai cái luật mắc cười lắm nha. Thí dụ như bây giờ anh là người bình thường, nhưng mà anh lỡ anh hết hạn, thì cảnh sát pull anh over đó, thì họ cho anh cái ticket thôi. Tại vì bảo hiểm, tại vì bằng lái của anh hết hạn thì họ cho cái ticket, họ không có bắt anh. Nhưng mà anh bị treo bằng, treo bằng khác hơn, treo bằng nghĩa là tò treo bằng anh, chứ không phải là tự nhiên anh quên renew là nó khác. Nếu mà bằng lái anh bị treo mà anh lái, cảnh sát sẽ bắt anh ở tù thì nó ra hình sự, thì cái đó là nó sẽ go down from there. Nhưng nếu anh không có tóc, nếu anh là người không có giấy tờ, nếu anh người không có bằng lái, nếu anh không có bằng lái xe, nếu anh không có an sinh xã hội thì yes, luật sư Vương sẽ không mua bảo hiểm, tại vì quầy vốn mà.
Dạ, từ đó thì không có công bằng cho anh, nhưng cái sự công bằng nó sẽ đi tới về sau này bằng cách là người đó sẽ bị phạt và người đó sẽ bị có thể bị bỏ tù.
Yes.
Và nếu mà bị như vậy thì sẽ không bao giờ lấy được passport, không được ra khỏi nước Mỹ. Nếu người đó không phải ở đây, sẽ không bao giờ được vô nước Mỹ lại.
Nhiều chuyện xảy ra nguy hiểm lắm.
Tại có judgment của tòa và bị bắt về hình sự.
Yeah. Nhưng mà nó kẹt quá lắm. Cái đó lắm là anh chị em biết là một cái mạnh của Republican là muốn chặn mấy cái người này lại đó, là tại vì có rất là nhiều người không có giấy tờ qua Mỹ này thì không có bằng lái xe và không có bảo hiểm vân vân mà dẫn lái và uống rượu lái xe vân vân và đụng và xong về. Cho nên cái đó là một cái Republican họ argument đó anh Thâm.
Dạ vâng. Ok, dạ vâng, cảm ơn sự đề nghị Vương. Cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả với cái tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, em tên Phương Anh á. Cho em chào hai luật sư.
Dạ. Yeah.
Dạ, cho em hỏi thăm là cách đây 3 tháng rồi em có bị một cái ticket á, là chạy quá tốc độ năm mai á.
Ok.
mà em có đi văn phòng luật sư em nhờ để mà giải quyết cái vấn đề đó giùm em rồi, nhưng mà em đợi 3 tháng rồi em vẫn chưa thấy giải quyết. Vậy nó có ảnh hưởng gì tới giấy tờ hay bằng lái gì của em không?
Cái buổi mà chị bị ticket trên cái giấy phạt họ để là cái ngày ra tòa phải không chị?
Cái ngày ra tòa là ngày 1 tháng 6.
Ok, thì người luật sư đó người ta nói để người ta giải quyết chuyện này cho chị, đúng
ngày
không?
Ngày 1 tháng 6 dạ, năm mấy?
Em lên văn phòng luật sư đó là em nhờ giúp giải quyết cái này giùm em.
No, 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 ngày 1 tháng 6 năm mấy?
2017 phải không chị?
Năm này năm 2017.
Nghĩa okay. Là nó qua rồi đó.
Ok, thì chị gửi cái đó cho người luật sư. Thường thường á, một người làm về cái ticket, luật sư Đế Vương, bước đầu tiên của người luật sư đó làm gì? Và tại sao mà đợi tới 3 tháng không thấy gì hết? Có tốt hay xấu hay là không sao hết?
Well, cái trước nhất á, chị nên hoành lại cái văn phòng đó. Thường thường chỉ có tháng 6 ngày 1, okay, là hiện bây giờ là tháng 9. Thì nhiều khi người luật sư họ xía vô đó thì họ sẽ đẩy cái hồ sơ này qua cái ngày khác. Thì cái câu hỏi là có cái ngày mới chưa luật sư? Nhiều tòa họ rất là chậm. Cái tòa ở đường Khua Linh, cái tòa ở đường Cypress, những cái tòa, một hai cái tòa nó tới 6 tháng, tới 1 năm nó mới cho mình cái ngày mới. Thì chị nên hoành lại cái người luật sư của chị hỏi coi có cái ngày mới chưa. Vân vân, em không có biết cái giao kèo của mình với cái người luật sư như thế nào. Nhưng mà chị không có thể nào ngồi ở nhà mà không biết cái hồ sơ mình nó có tới đâu. Người luật sư của mình phải cho mình biết tới đâu, mà nếu mà mình không nghe người luật sư mình nói cái hồ sơ tới đâu, mình nên gặp người luật sư đó mình hỏi nó tới đâu. Dĩ nhiên những anh chị em nào muốn biết coi, mình có thể lên mạng anh Thơm, mình bỏ cái bằng lái của mình vô hay là cái gì nó hiện lên anh Thơm.
Dạ, có những tòa thì thí dụ đi tháng 6 họ dời lại cỡ tháng 8, tháng 9, nhưng mà giờ lỡ tháng 8, tháng 9 bây giờ sau khi cái buổi bảo lục thì họ dời tiếp nữa, mình không biết. Có thể người luật sư đó người ta chưa cho mình biết thôi, nhưng mà mình check thì người ta biết được. Người ta có thể là tới tháng 10, tháng 11 lận, có những tòa họ kéo dài lâu lắm phải luật sư David?
Dạ. Yeah. Yeah. Nếu mà chị không biết cái cách lên internet hay gì đó, chị cứ ghé văn phòng em rồi em lục cho. Yeah. Chuyện nhỏ mà, có 2-3 phút mà.
Yeah. Nhưng mà thường thường nếu mà chị có người luật sư đại diện cho chị rồi đó, mà chị nhờ một người luật sư khác giúp á,
thì mình nên dùng người luật sư đó trước.
Dạ. Yeah. Tại vì nó rất tế nhị trong nghề nghiệp là anh em chúng tôi không muốn đụng vô khách của một người luật sư khác.
Đúng rồi.
Tại cái đó không phải là không có tế nhị, nhưng mà cái đó lại là vi phạm cái luật lệ trong nghề nghiệp nữa.
Dạ.
Yeah. Nó gọi là unethical, nên luật ra như vậy để cho những anh em luật sư đừng có đi giành giật khách của người khác. Nên tại vì như vậy nên mình không dám nói chuyện với khách của một người luật sư khác.
Yes.
Đó, nên không phải là nên chúng tôi không muốn giúp, nhưng mà nếu mà có người luật sư rồi thì rất là khó.
Yes.
Yeah. Ok, dạ cảm ơn chị. Giờ tôi mời thính giả nhắc cái tiếp và cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời.
Chú là chứng minh, chú muốn hỏi hai luật sư là cái bằng mình nghĩa là renew trước thời gian gian bao lâu ạ? Và sau khi renew thì thời gian bao lâu thì nhập được ạ?
Bằng lái xe đó phải không ạ?
Vâng ạ.
Dạ, yeah, ok. Bằng lái xe thì có lúc mình, phần đông mình có thể renew online được.
Yes, đúng rồi.
Những cái điều kiện của bằng lái xe là bắt buộc là nếu mình lái xe phải có bảo hiểm. Thì họ check được những cái đó. Hồi đó thì không có làm, nhưng mà bây giờ đó thì online họ làm rất dễ. Thì thường thường đó là khi mà mình renew á, là họ gửi cái email hay họ cho mình biết liền cái receipt là mình dùng cái đó là bằng lái xe tạm. Thường thường á, là họ yêu cầu mình renew trước 2 tháng. Tùy theo là họ lúc đó họ có bận hay không, có lúc 30 ngày, có lúc tới 3 tháng sau họ mới gửi về cho mình cái bằng lái xe mới. Nếu mà quá 3 tháng mình không thấy nhúc nhích gì hết, thì mình nên liên lạc cho nó, tại vì có thể họ đã gửi địa chỉ sai hay bị một người nào lấy rồi, ăn cắp bằng lái xe, cái chuyện nó cũng có xảy ra. Thì bởi vậy mình phải yêu cầu họ issue cho mình một cái bằng lái xe khác.
Nếu mà cái bằng lái hiện bây giờ trong tay của mình đã hết hạn rồi đó, thì mình không có đợi được nữa. Yeah. Mình phải đứng sắp hàng dùm cho David đi. Tại vì nếu mà cái bằng lái mà trong tay của mình nó hết hạn.
Bởi vậy nãy Thông mới nói là nhiều khi mình cái bằng lái trong tay mình hết hạn. Yeah. Nhưng mà khi mà mình lên, mình renew, mình trả tiền xong xuôi hết đó, họ cho mình cái receipt liền. Mình in ra, mình kèm cái đó vô với lại cái bằng lái xe của mình.
Yeah.
Để cảnh sát hỏi thì mình đưa cho họ coi.
Em, anh Thông biết không, em có renew một lần. trên đời của em có renew một lần online, em không có nhận được. Nó gửi về nhưng mà em không có nhận được.
Yeah, đó thì họ chỉ gửi về thấy cái địa chỉ trên bằng lái xe của mình thôi.
Dạ. Yeah.
Đó thì
nhưng mà mailman á, bây giờ anh Thơm nhớ không? Anh Thơm biết không bà? Nhiều khi mình nhận được thơ của neighbors của mình nữa anh Thơm.
Dạ. Yeah.
Còn nhiều khi em phải lái xe lại neighbor để em đưa, nhưng mà không biết có neighbor của mình có nhận thơ của mình có lái lại đưa cho mình không là chuyện khác. Yeah,
thì cái đó là lạc thơ vậy thôi.
Yeah.
À, thì từ 1 tháng cho tới 3 tháng thì họ gửi về cho mình tùy theo là mình renew lúc
3
nào.
3 tháng là quá lâu rồi.
Yeah. À,
anh Thơm nói đúng đó, từ 1 tháng đến 3 tháng mà không thấy nhúc nhích là nên gõ cửa.
Dạ, yeah, thì liên lạc với DPS. Đôi khi mình liên lạc với họ nói no, bằng lái xe không ok. Tức là mình được lái xe, chỉ không có nhận được cái bằng thôi. Mà tại bây giờ về cái computer system của cảnh sát đó, mình quên bằng lái xe, nhưng nếu gặp ông cảnh sát ông dễ dàng, mình không vô ông check, ông nói, ồ, tôi thấy bằng lái xe ok, mới bị expire cách đây 2 tháng, chưa nhận được hả, ok, đợi đi, cho cái warning thôi.
Đúng rồi.
Đó, đôi khi như vậy. Nhưng thật ra đó, phải có bằng lái xe.
Nhưng mà mình đi cash check không được anh Thơm ơi.
Đúng rồi. Yeah. Cash check không được.
Cash check được.
Yeah. Ok, dạ vâng. Ok, cảm ơn. Dạ, thưa mời, thưa nhận cho cái tiếp cho xin tên lâu.
Dạ, tên Bảo à.
Dạ, mời anh Bảo.
Dạ, hai anh cho hỏi. Cái người nhà của ông hàng xóm thì con có tới 3 tuần ổng đâm vợ ổng chết với là bà già vợ luôn không ghen đó. Thì nhà muốn hỏi là cái tội ông vậy là như thế nào, nặng lắm không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái đó là anh Thơm, em có đọc cái này qua anh Thơm. Cái này là anh người Việt Nam Phát Ly. Chị là chị Thanh Trúc Nguyễn.
Dạ.
Yeah. Ly dị rồi sống chung rồi ảnh đâm chết vợ này là vợ ly dị 2-3 tháng rồi, 3-4 tháng gì đó, đã ly dị rồi, and đâm má vợ luôn. Bây giờ còn hai đứa bé gái, đọc được qua trên Houston Chronicle vân vân. Thì anh Bảo nói đúng đó, cái này là một cái buồn, rất là buồn cho người Việt Nam chúng ta anh Thơm. Anh Phát Lê ảnh 43 tuổi vậy anh Thơm, còn trẻ hơn tụi mình nữa. So câu trả lời cho anh Phát đó là mình lấy một cây dao mà mình đâm người ta chết thì cái đó là nó gọi là capital murder rồi. Nhưng mà em nói chuyện với bà xã em đó thì em nói hộ bảy à, khách của tôi không có đâm vợ của ổng đâu, nhưng mà khách của tôi lại là defense nghĩa là gì anh Thơm? Bảo vệ. Hai người đánh người bảo vệ, nhưng mà có đó giỡn thôi. Nếu mà ảnh giết người như vậy, cái phạt của ảnh có thể bị capital murder luôn, ảnh có thể là bị electrocute nghĩa là tử hình.
Thì theo trong luật hình sự đó, không khi mà bị tử hình đó là cái tội nặng nhất
của nước Mỹ.
Dạ. Thì tiểu bang Texas thì chấp nhận, có những tiểu bang khác không cho.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà khi mà tử hình đó là cái tội đó nó phải ác mà có tính ác.
Malice.
Dạ, mà có cái sắp xếp trong đó.
Cố tình.
Cố tình sắp xếp và chuẩn bị.
Yes.
Và theo tòa và theo bộ thẩm đoàn quyết định là người này không còn lý do gì mà chúng tôi cho sống chung quanh chúng tôi nữa, tại người này quá nguy hiểm. Ok. Bởi vậy có nhiều cái case mà có người nạn nhân qua đời.
Yes.
Mà không bị tử hình.
Đúng rồi.
Mà cũng có case có người nạn nhân qua đời được chỉ vô vài năm và sau cái đó bị án treo.
Yes.
Và có những case không vô tù prison ngày nào mà
yes.
được đi chữa bệnh tâm thần.
Thì cái đó là cái mà mình vô sâu cái hồ sơ.
Yeah.
Sẵn đây David nói với quý vị luôn nữa là cái anh mà bắn người cảnh sát trong xe đó anh Thơm.
Yeah.
Cái anh này ảnh không có tiền cho nên luật sư của nhà nước. Thì David biết được là anh ta không bị tử hình nhưng mà anh ta sẽ bị suốt đời ở tù. Life for jail for life. So mình một cái lá bài dễ nhất cho một người luật sư á, là phải coi tâm thần trước phải không anh Thơm?
Yeah. Thường thường đó là khi mà mình nói tổng quát thôi nha, tại Thông không biết nhiều chi tiết, và thật ra những cái chi tiết mà đăng báo hay TV đó
chưa chắc chắn tin được.
Thì mình chỉ nói tổng quát thôi, một cái case mà có một người nạn nhân hay hai người nạn nhân qua đời. Thí dụ, mình trở lại cái case của một người đàn bà giết
6 đứa con. Mấy đứa con.
Tại vì nhúng đầu xuống nước và con qua đời.
Yes.
Thì những người ngoài nhìn vô sẽ thấy, mình nói thôi, ở ngoài đường nói thôi là bà này phải điên rồi.
Yes.
Nhưng mà đối với trong luật đó, thì họ có một cái gọi cái threshold, một cái mức điểm nào phải vượt qua mức điểm đó là
đúng rồi,
bà không còn suy nghĩ cái hậu quả gì của những gì mà bà đang làm.
Đúng rồi.
Tức là cái consequence,
yeah,
cái hậu quả của những gì mà bà đang làm.
Yes.
Thì nếu mà bà không biết được những cái hậu quả đó, thì làm
mình,
sao?
Mình không nên giết bà.
Mình không có thể phạt một người không bình thường.
Yes.
Mình phải, cái nước Mỹ nó lạ vậy đó. Mình phải tội nghiệp cho những người đó.
Yeah.
Tại người đó còn, những người đó bị bệnh tâm thần.
Yes.
Người ta không biết người ta làm gì.
Đúng rồi.
Có phải cái đó là một cái case đó, 2, 3, 4 người bị qua đời. Yeah. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.